Đức bà như lầu đài David vậy, Đức bà như tháp ngà báu vậy, Đức bà như đền vàng vậy, Đức bà như hòm bia Thiên Chúa vậy, Đức bà như cửa thiên đàng. Quý bạn thính giả thân mến, sau sáu tước hiệu ca tụng Đức Mẹ như là gương nhân đức, tòa đấng khôn ngoan, đấng làm cho chúng con vui mừng, đấng trọng thiêng, đấng đáng tôn trọng, đấng sốt mến lạ lùng, như hoa hường màu nhiệm. Tiếp đến là các tước hiệu tháp vua David hay Đức bà như lầu đài David vậy, Đức bà là tháp ngà hay Đức bà như tháp ngà bao vậy, Đức bà là nhà vàng hay Đức bà như đền vàng vậy, Đức bà là hòm bia hay Đức bà như hòm bia Thiên Chúa vậy, Đức bà là cửa trời hay Đức bà là cửa thiên đàng. Turis Davidica, Đức bà như lầu đài David vậy, có thể nói rằng tước hiệu này trước hết gợi nhớ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là ơn nơi Đức Maria vén mở cho thấy mức độ tột đỉnh của khía cạnh mâu thuẫn trong giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Nghĩa là người khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa làm cho trở thành mạnh mẽ nhờ Chúa Thánh Thần. Đây cũng là điều được Đức Maria khẳng định trong Thánh Thi Magnificat mà mẹ đã hát lên chúc tụng Thiên Chúa khi đến thăm bà Elizabeth là chị họ tại Aim Karim để giúp đỡ bà trong những tháng sắp sinh Gioan Tẩy Giả. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chương 1 sách Maccabee 1 kể lại rằng sau khi đánh chiếm và đốt phá thành Jerusalem, vua Antioco Epiphane IV cho xây lại thành David, có tường lũy đồ sộ vững chắc và có tháp kiên cố, không thể nào đánh chiếm được. Chính từ đó phát xuất hình ảnh tháp thành thánh của vua David và được gán cho Đức Trinh Nữ. Đức Maria giống như tháp vững vàng trước thù địch. Đây cũng là hình ảnh tác giả Thánh Vịnh 61 miêu tả. Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. Trước kẻ thù cũ là Satan, là ma quỷ, thù địch của Thiên Chúa, và trước các thù địch của giáo hội, của mọi giống dân trong mọi thời, mẹ Maria là tháp David vững vàng, không thù địch nào có thể đánh phá được. Và đó là lý do tại sao Kitô hữu lại khẩn cầu mẹ với tước hiệu này. Chính vì thế trong các điệp ca lễ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, giáo hội hát như sau: Subtuum Presidium, nơi mẹ chúng con đến tìm nơi nương ẩn, và giáo hội khẩn nài mẹ: Ôi hiền lành thay, ôi nữ vương, ôi Maria là đấng duy nhất còn đồng trinh. Turis Eburnea, Đức bà là tháp ngà, hay Đức bà như tháp ngà báu vậy. Tước hiệu này củng cố tước hiệu đi trước, bởi vì ở đây tín hữu muốn ám chỉ một khía cạnh đặc biệt, tính cách không thể xâm phạm của Đức Maria, đó là sự đồng trinh trọn đời của mẹ, được biểu tượng bởi sự quý báu của một cái tháp bằng ngà. Từ thời xa xưa, ngà voi là chất liệu quý hiếm, được ưa thích dùng để trang hoàng giường tủ, nhà cửa và nhiều dụng cụ khác nhau của các gia đình quyền thế. Chương 10 sách Các Vua 1 kể rằng, vua Salomon làm một cái ngai bằng ngà và dát vàng ròng rất tinh vi. Các lời bình luận mà anh em nhà Clauber minh giải hình ảnh này của kinh cầu Đức Bà cũng rất gợi hứng. Vua Salomon cho làm một ngai bằng ngà bọc vàng rất tinh ròng. Họ lấy lại câu nói trong sách Diễm Ca, chương 7 câu 5: Cổ em như ngọn tháp ngà, để ca ngợi vẻ đẹp của Đức Trinh Nữ. Đây cũng là một ý niệm mà Thánh Girolamo ưa thích khi viết: Chúa Kitô là đầu của giáo hội và suối nguồn của tất cả mọi ân sủng, nhưng Đức Trinh Nữ Maria như là cổ qua đó ơn thánh này đi qua để tái sinh các chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Domus Aurea, Đức Mẹ là nhà vàng, hay Đức Bà như đền vàng vậy. Ngôi nhà vàng trong đó Thiên Chúa thiết lập nơi ở của Ngài giữa con cái loài người là Đức Maria đã được biểu tượng bởi nhà tạm với hòm bia giao ước được đặt trong đó, rồi được biểu tượng bởi đền thờ của vua Salomon được xây cất rất huy hoàng. Vàng là kim loại quý, đẹp và không rỉ sét, từ xa xưa đã được con người dùng cho các thần linh, vua chúa, giới thượng lưu, người giàu có. Các đền đài và cung điện cũng được dát vàng, và nhiều dụng cụ được làm bằng vàng. Từ đó có các quy chiếu kinh thánh chú thích bức vẽ tưởng tượng Đức Maria như là ngôi đền vàng. Chương 7 sách Các Vua 1 cho biết vua Salomon cho làm tất cả mọi vật dụng trong đền thờ đều bằng vàng. Vua Salomon đã làm tất cả các vật dụng cho đền thờ Gia-vê, bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh tiến cũng bằng vàng. Các chân đèn, 5 chiếc bên phải và 5 chiếc bên trái, trước nơi cực thánh, tất cả đều bằng vàng ròng. Hoa, đèn, kéo cắt bấc đều bằng vàng. Chén, dao, bình rải, bình hương, khay đựng cho bằng vàng ròng. Các chốt cánh cửa đền thờ bên trong, tức là nơi cực thánh, và các chốt cánh cửa đền thờ, tức là cung thánh cũng bằng vàng. Là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nhà tạm của Đấng Tối Cao, là đền thánh sự hiện diện của ngôi lời nhập thể, không do bàn tay con người làm ra, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria sẽ luôn luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Federis Arca, hòm bia giao ước. Đức Bà như hòm bia giao ước vậy. Chắc chắn đây là một trong những tước hiệu đẹp nhất và ý nghĩa nhất biểu tượng cho Đức Trinh Nữ nếu chúng ta nghĩ tới hòm bia giao ước như là vật dụng tôn giáo được tôn kính nhất của dân Israel. Nhà tạm của đền thờ và chính đền thờ Jerusalem được xây cất để rước hòm bia giao ước vào đó như dấu chỉ sự hiện diện sống động của Gia-vê giữa dân Ngài. Và hòm bia giao ước đã luôn luôn ghi dấu các thời điểm định đoạt nhất của lịch sử dân Israel trong các năm dài lang thang trong sa mạc Sinai trước khi vượt qua sông Jordan để vào đất hứa là vùng đất của dân Canaan và trước khi vua Salomon xây đền thờ Jerusalem. Chương 2 sách Các Vua 1 tả lại cảnh tranh giành ngôi báu giữa vua Salomon và hoàng tử Adonia, con bà Khắc-gít. Hoàng tử Adonia cậy nhờ hoàng thái hậu Bathsheba cho ông lấy nàng Avisak người Sunem làm vợ. Thế là vua Salomon sai tướng Benaiahu hạ sát anh mình là Adonia. Rồi vua cách chức tư tế Ephjatha vì ông này và tướng Joab ủng hộ việc Adonia lên ngôi vua thay thế vua David. Vua Salomon nói với tư tế Ephjatha: "Ngươi hãy về Anatot với ruộng đất của ngươi, vì ngươi là con người đáng chết, nhưng hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đã khiêng hòm bia của Gia-vê là Thiên Chúa của ta trước mặt David phụ vương ta, và ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với phụ vương ta." Áp dụng biến cố này cho Đức Maria có nghĩa vì là hòm bia giao ước sống động của Thiên Chúa, Đức Maria giải thoát chúng ta khỏi án tử của tội lỗi chúng ta. Chính vì thế, chúng ta khẩn nài, lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Hòm bia ấy là mẹ Chúa và là mẹ chúng con. Janua Celi, Đức Maria là cửa trời, hay Đức Bà là cửa thiên đàng? Trong tất cả mọi tước hiệu của kinh cầu Đức Bà, đây có lẽ là tước hiệu diễn tả được nhất quyền năng và lòng lành của mẹ Maria. Thật vậy, giáo huấn liên lỉ của giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại như thế nào. Mẹ cùng cộng tác vào ơn cứu chuộc nhân loại trên trời. Lòng sùng kính thật sự đối với Đức Thánh Trinh Nữ là dấu chỉ chắc chắn của việc được tiền định cho tín hữu được về trời, vì ngay từ cuộc sống trên trần gian này, nó chỉ cho họ biết các con đường dẫn đưa họ về trời và thực sự đưa họ vào trong các nẻo đường của cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc, như các giáo phụ và các vị sùng kính Đức Mẹ đã luôn luôn dạy tín hữu. Chẳng hạn hai thánh Ambrogio và Bonaventura gọi mẹ Maria là cuốn sách sự sống, trong đó có viết tên của những người được tuyển chọn. Vì thế chúng ta lại càng có lý do để áp dụng cho mẹ Maria tước hiệu này dựa trên các lời kinh thánh như trong Thánh Vịnh 23. Hỡi cửa đền hãy cất cao đầu lên, Chúa truyền mở rộng cánh cửa trời. Chương 28 sách Sáng Thế kể lại giấc chiêm bao của ông Jacob, trông thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời và có các thiên thần đi lên đi xuống. Và Gia-vê đứng trên thang phán bảo cho ông biết Ngài là Thiên Chúa của tổ tiên ông, sẽ cho dòng dõi ông trở nên đông đúc và Ngài sẽ ở với ông bất cứ đâu và không bỏ ông. Jacob phát sợ và nói, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời chứ không phải là gì khác. Đức Maria là cửa dẫn đưa chúng ta vào thiên đàng.